Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018. Nga bầu Tổng thống đưa Putin vào nhiệm kỳ 4, đối lập tố gian lận. ASEAN và Úc cùng bày tỏ quan ngại căng thẳng ở Biển Đông và số phận người thiểu số Rohingya tại Miến Điện. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiếm được trung tâm thành phố Afrin, Bắc Syria từ tay người Kurdistan. Kính thưa quý vị, hôm nay gần 110 triệu cử tri Nga được mời bỏ phiếu bầu tổng thống. Chủ nhân điện Kremlin chắc chắn sẽ tiếp tục thêm một nhiệm kỳ sau 18 năm lãnh đạo. Đối thủ chính Alexei Navalny bị cấm tranh cử, không một ứng cử viên nào khác trong số 7 người còn lại có thể qua được ngưỡng 10% theo một thăm dò ý kiến. Ẩn số duy nhất hiện nay là tỷ lệ vắng mặt. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Valo tường thuật không khí tại một phòng bỏ phiếu.
Oui, je me trouve devant un bureau de vote installé dans une école du centre-ville de Moscou.
Tôi đang đứng trước một phòng phiếu, một trường học ở trung tâm thủ đô Moscow. Bầu cử diễn ra trong không khí lễ hội, vang lừng tiếng nhạc từ một máy phóng thanh. Cửa vào có trang trí bong bóng đủ màu, bên trong có thức ăn và trà nước cung cấp cho cử tri. Ở chỗ phòng kính có treo chân dung của 8 ứng cử viên, lý lịch và tài sản của mỗi người. Người ta được biết Tổng thống Putin có một căn hộ 70 mét vuông ở Moscow và 3 chiếc xe hơi nội địa. Sau khi gạch vào ô, chọn tên người mình ủng hộ trên lá phiếu có tên của cả 8 ứng cử viên, cử tri sẽ bỏ lá phiếu lớn đó vào thùng, một phụ nữ phát biểu sau khi bầu. Tôi bầu cho Putin, tổng thống của chúng tôi. Tôi tin tưởng vào ông ấy từ 18 năm nay và không có lý do gì mà ngày hôm nay tôi phải đổi ý. Một nữ cử tri khác thì không muốn thấy Putin tiếp tục cầm quyền. Gần đến tuổi về hưu, người phụ nữ dân thủ đô này cho biết bà không đủ tiền đắp đổi trọn tháng. Bà nhìn nhận là không một ứng cử viên nào đủ sức đánh bại Putin, nhất là kết quả cuộc bầu cử đã được định trước. Ẩn số duy nhất là tỷ lệ cử tri vắng mặt. Điện Kremlin đặt chỉ tiêu 70% cử tri đi bầu. Tỷ lệ này rất khó đạt được bởi vì Alexei Navalny kêu gọi tẩy chay bầu cử. Nhà luật sư đối lập chính của Tổng thống Nga bị cấm tranh cử vì bị nhiều bản án mà ông cho là dàn dựng. Nhà đối lập kêu gọi giới ủng hộ ông hãy tẩy chay bầu cử trò hề.
Daniel Valo, Moscou, RFI.
Còn theo AFP, sáng nay tổ chức của Navalny công bố một đoạn video cho thấy dường như có các vụ dồn phiếu vào thùng ở miền Viễn Đông. Ủy ban bầu cử quốc gia cam kết sẽ điều tra. Quan sát viên của đối lập cũng than phiền họ bị gây khó khăn. Với kết quả được báo trước như vậy, phe đối lập Nga tỏ ra lúng túng mất phương hướng. Hôm qua, Alexei Navalny, nhân vật được coi là đối lập chính của Vladimir Putin, đã đến đặt vòng hoa ở nơi tưởng niệm Boris Nemtsov, chính trị gia đối lập bị sát hại cách nay 3 năm. Từ Moscow, đặc phái viên Natasha Bekio có bài phóng sự ngắn.
Bouquet de fleurs à la main, Alexei Navalny.
Trên tay Alexei Navalny im lặng vài giây trước tấm biển tưởng niệm mới vừa được gắn lên trên mặt tiền của tòa nhà nơi mà Boris Nemtsov từng sống. Vài chục nhà đấu tranh, phần đông là những người cao tuổi cũng có mặt tại đây. Được cho là nhà đối lập chính vắng bóng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, ông Navalny không dừng lại đây lâu mà đã nhanh chóng trở về trụ sở để tổ chức việc giám sát cuộc bỏ phiếu, nhất là ông nghĩ rằng sẽ có gian lận nhằm thổi phồng số người tham gia bỏ phiếu cho Vladimir Putin. Ilya Yashin, một dân biểu địa phương thuộc phe đối lập và từng là một người thân cận của Boris Nemtsov, cũng giám sát cuộc bỏ phiếu, ông nói. Boris Nemtsov từng cho rằng nước Nga phải là một quốc gia cởi mở với thế giới, một đất nước phải xây dựng các quan hệ hữu nghị với phần còn lại trên toàn cầu. Nhưng kết quả điều hành đất nước của Putin là gì? Đó là chúng ta lao vào xung đột với cả hành tinh, là việc chúng ta bắt đầu một cuộc chiến với các nước láng giềng cận kề, quả là một sự xấu hổ cho đất nước. phe đối lập bị chia rẽ, ở trong một vị thế không thuận lợi vài giờ trước một thắng lợi mới được báo trước của Vladimir Putin. Phong trào đối lập thiếu vắng Boris Nemtsov, theo như đánh giá của ông Nikolai Dyakov, một nhà tranh đấu thuộc phe đối lập. Theo ông, Boris Nemtsov từng là đầu tàu cho phong trào đối lập và ngày nay phong trào đã bị chia rẽ và bị tiêu diệt. Tất cả những gì đối lập làm đã bị Tổng thống và những người thân cận của ông ta bôi nhọ. Nikolai sẽ không tham gia bỏ phiếu, ông than thở. Để làm gì nếu như mọi việc đã được quyết định từ trước cho chúng tôi?
Anastasia Bikiu, Moscow, RFI.
Cũng liên quan đến Nga, theo tường thuật của thông tín viên Marina Daras từ London, vụ hai bố con cựu điệp viên Nga Sergei Krispal bị đầu độc tại Salisbury và cái chết mờ ám của doanh nhân Nikolai Klukov ở London xảy ra trong vòng một tuần lễ đang làm dấy lên một làn sóng lo ngại tại cộng đồng kiều dân Nga tị nạn ở Anh.
Điều tra về cái chết của Nikolai Glushkov như một vết dầu loang. Tới nay, cảnh sát và cơ quan tình báo Anh luôn quan niệm là người Nga sống tại Anh không phải lo sợ cho an ninh của họ. Thế nhưng, hai tuần lễ sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị mưu sát, các giới chức Anh đang thẩm định lại về mức độ rủi ro và đã báo động với một số công dân Nga là họ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Cho đến nay thì Scotland Yard nói rõ là không gắn liền cái chết của ông Glushkov tại London và vụ cựu điệp viên Skripal cùng con gái bị đầu độc tại Salisbury. Tuy nhiên, một cuộc điều tra khác đã được mở ra để xem xét một loạt các trường hợp tử vong mờ ám của các kiều dân Nga trên lãnh thổ Anh. Những cái chết này có thể là do Nga đã giật dây. Theo báo chí Anh Quốc, thì cộng đồng người Nga sống tại nước Anh bắt đầu hoảng sợ. Nhiều người đã bắt đầu thuê hộ vệ để bảo đảm an ninh cho họ.
Marina Daras, Londres, RFI.
ASEAN và Úc quan ngại căng thẳng ở Biển Đông và số phận người Rohingya. Vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, căng thẳng tại Biển Đông, nhu cầu hợp tác chống khủng bố và tình trạng sắc tộc Rohingya Miến Điện bị áp bức là những mối quan tâm lớn được thảo luận tại Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Úc tại Sydney, theo bản thông cáo chung công bố ngày hôm nay.
Tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, kinh tế và thương mại đem lại phúc lợi cho dân chúng toàn khu vực trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng và nguy cơ khủng bố Hồi giáo là ưu tiên số một của Úc và các nước láng giềng Đông Nam Á. Trong lĩnh vực an ninh chung, các nước Đông Nam Á và Úc họp tại Sydney lưu ý mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, mối bận tâm nhất của Úc và các quốc gia Đông Nam Á vẫn là tình hình Biển Đông và nguy cơ khủng bố Hồi giáo trong bối cảnh Daesh mất địa bàn hoạt động tại Trung Đông. Lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh Sydney tuy không lên án đích danh Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự trên biển, đã nhấn mạnh đến nhu cầu duy trì và phát huy hòa bình, an ninh tự do giao thông, hàng không và hàng hải tại Biển Đông. ASEAN và Úc cũng đồng ý phối hợp nỗ lực đương đầu với các phong trào cuồng tín cực đoan đe dọa Đông Nam Á, mà cuộc khủng hoảng Rohingya là một trong những chất xúc tác được Malaysia nêu lên. Theo Thủ tướng Úc nước chủ nhà Malcolm Turnbull, thì tại thượng đỉnh, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi đã giải bài cặn kẽ vấn đề khủng hoảng Rohingya và thượng đỉnh đã tập trung thảo luận vấn đề này rất tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ASEAN dù lo âu nhưng không thể can thiệp vào chuyện của nước láng giềng. Theo AFP, hồ sơ nhân quyền tại Miến Điện và một số nước ASEAN khác gây ra nhiều cuộc biểu tình. Hàng ngàn người xuống đường tại Sydney chống lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, cuộc trao đổi giữa các quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên và Thụy Điển đã kết thúc ngày hôm qua tại Stockholm, nhưng không đưa ra một thông báo cụ thể nào. Trong một thông cáo ngắn gọn được AFP trích dẫn, Bộ Ngoại giao Thụy Điển chỉ cho biết là Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về những cơ hội và thách thức đặt ra cho các nước có liên quan trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, hết lời dẫn. Vẫn theo thông cáo trên, hai bên có đề cập đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, tình hình nhân quyền trong nước dưới áp lực của các lệnh cấm vận, cũng như là các chương trình hợp tác khu vực và vấn đề an ninh cho các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mục đích chuyến đi Thụy Điển của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên là nhằm bàn về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều. Tuy nhiên, ngày giờ và địa điểm cụ thể cho cuộc gặp hiện vẫn chưa được xác định do việc cả hai nước thù địch này chưa có một cuộc tiếp xúc trực tiếp nào.
Hoạt động ngoại giao thăm dò vẫn tiếp tục. Theo thông tin từ truyền thông Phần Lan, chính phủ Bắc Triều Tiên đã gửi ông Choi Kang-in, vụ phó Tổng cục Đối ngoại phụ trách Bắc Mỹ, đến Phần Lan. Nhân vật này có thể sẽ gặp cựu đại sứ Mỹ tại Seoul, bà Kathleen Stephens, cũng như một số cựu quan chức ngoại giao Hàn Quốc.
Về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh ban hành luật du hành tăng cường quan hệ với Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh cho đây là một sai lầm và kêu gọi Washington sửa sai.
Luật Taiwan Travel Act mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hôm thứ Sáu, sau khi được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ chấp thuận, có nội dung khuyến khích giới chức cao cấp Mỹ và Đài Loan gia tăng tiếp xúc, trao đổi hai chiều cho dù Washington chỉ công nhận một nước Trung Hoa. Sự kiện này đã làm Bắc Kinh giận dữ. Theo AFP ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng đạo luật trên không những vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa mà còn là một tín hiệu khuyến khích các thế lực ly khai độc lập tại Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ sửa sai, đình chỉ mọi quan hệ chính thức hoặc tăng cường một cách đáng kể mối quan hệ hiện nay với hải đảo. Trước đó, qua một thông cáo riêng biệt, quân đội Trung Quốc cho rằng đạo luật của Mỹ can dự vào nội tình Trung Quốc. Ngô Khiêm, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt mọi quan hệ quân sự với Đài Loan, ngừng bán vũ khí, tránh gây tác hại cho quan hệ Mỹ-Trung. Hết lời dẫn.
Iran tuyên bố chống mọi trở lực ngăn cản thực thi hiệp định hạt nhân. Hãng thông tấn Iran ISNA được AFP trích dẫn cho biết khi tiếp Ngoại trưởng Vương quốc Oman tại Tehran ngày hôm qua, Đô đốc Ali Shamkhani, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi, diễn giải nào hoặc bất kỳ biện pháp mới nào có thể hạn chế phạm vi thực thi Hiệp định Hạt nhân đã được ký năm 2015, hết lời dẫn. Vẫn theo nguồn tin trên, Đô đốc Iran ông Shamkhani còn cảnh báo châu Âu về ý định muốn hành xử như Hoa Kỳ và ông khẳng định chương trình đạn đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran có tính chất phòng thủ nhất thiết được tiếp tục thực hiện. Đại diện chính quyền Iran đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh ông Ryan Hook, cố vấn phụ trách chiến lược của Ngoại trưởng Mỹ và các quan chức cao cấp Anh, Pháp và Đức đã họp tại Vienna, Áo ngày hôm 16 tháng 3, thảo luận một số điểm bổ sung vào hiệp định đã được ký với Iran năm 2015 liên quan đến các chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và những hoạt động của Iran tại Trung Đông. Về thời sự Syria, Thổ Nhĩ Kỳ loan báo chiếm được trung tâm thành phố Afrin. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát được toàn bộ Afrin, thành phố căn cứ địa của người Kurdistan ở Tây Bắc Syria, sau 2 tháng mở cuộc tấn công đẫm máu mang tên Cành Ô Liu.
Theo AFP, các chiến binh Syria, đồng minh của Ankara và chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã vào được thành phố Afrin và đang làm công tác rà mìn. Không một trận đánh nào xảy ra trong thành phố lúc phóng viên AFP có mặt. Đích thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố chiến thắng. Afrin, thủ phủ của tỉnh cùng tên, là mục tiêu đánh chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ với chiến dịch khai diễn từ ngày 20 tháng Giêng đến nay, tấn công vào lực lượng võ trang người Kurdistan thuộc nhóm YPG, đơn vị bảo vệ nhân dân, bị Ankara xem là khủng bố nhưng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống Daesh. Theo tổ chức nhân quyền Syria OSDH, trong 2 tháng qua, khoảng 1.500 chiến binh Kurdistan trấn thủ Afrin bị tử thương. Các trận oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ còn làm 280 thường dân thiệt mạng. Cũng theo nguồn tin của tổ chức phi chính phủ này, từ thứ Tư, hơn 250.000 dân Afrin đã bỏ nhà ra đi tị nạn chiến cuộc. Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara nhìn nhận có 46 binh sĩ tử trận.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, tại Brazil, bà Marianne Franco, 38 tuổi, đại biểu hội đồng thành phố của Rio de Janeiro, biểu tượng của phong trào đấu tranh chống bạo hành nhắm vào các khu ổ chuột, đã bị sát hại ngay trung tâm thành phố Rio de Janeiro hôm 14 tháng 3. Hai ngày sau, cuộc điều tra cho thấy viên đạn cướp đi mạng sống của bà dường như là đạn của cảnh sát Brazil. Theo thông tin viên François Cardona, tiết lộ này làm cho công luận Brazil thêm phẫn nộ.
L'enquête avance et révèle de très nombreuses zones d'ombre très embarrassantes.
Điều tra đang tiến triển và đang hé lộ nhiều mảng tối khiến cho chính quyền khó xử. Cảnh sát đã có thể xác định là chiếc xe chở Marianne, như cách gọi thân mật mà người dân Brazil dành cho bà, đã bị rượt đuổi trên đường phố Rio de Janeiro hơn 4 cây số trước khi nữ đại biểu thành phố này bị bắn thẳng vào người. Cách ra tay kiểu này cho thấy những kẻ sát nhân đã có một sự chuẩn bị từ trước và quyết tâm của họ. Nhưng điểm đáng nói là những viên đạn bắn chết vị nữ đại biểu trẻ tuổi này xuất phát từ một lô đạn dược mà cách nay 12 năm được bán cho cảnh sát liên bang. Khi so sánh các đầu đạn, các nhà điều tra còn tìm thấy loại đạn này đã được sử dụng trong vụ sát hại 17 người khác ở Sao Paulo, lá phổi của nền kinh tế Brazil, hồi năm 2015. Nhiều cảnh sát viên đã bị kết tội vì vụ thanh toán nói trên. Ngần ấy, những sự trùng hợp rất đáng nghi ngờ khi biết rằng nạn nhân từ nhiều năm qua luôn lên án các hành động bạo lực và đàn áp của cảnh sát nhắm vào cư dân các khu nhà ổ chuột Favelas tại Rio de Janeiro. Trong những ngày qua, có thêm một đứa bé và ba người lớn tuổi bị mất mạng vì những viên đạn lạc ở khu vực ngoại ô bắc thành phố. Còn tại một khu ổ chuột khác gần bãi biển, thì một lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát và quân đội đang mở chiến dịch tấn công nhắm vào những tay buôn ma túy có võ trang.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Tổng thống Duterte kêu gọi các nước theo chân Philippines bỏ CPI. 4 ngày sau khi Philippines thông báo với Liên Hợp Quốc rút chân ra khỏi quy chế Roma, quy định thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổng thống Duterte kêu gọi các nước khác làm theo. Trong diễn văn mãn khóa trường sĩ quan Philippines, Tổng thống Duterte cho rằng quy chế của CPI không do ai soạn ra, nhưng được châu Âu bảo trợ để đàn áp người da đen.
Tổng thống Sri Lanka ngày hôm nay thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành cách đây hơn 10 ngày do các vụ bạo động chống người Hồi giáo. Theo cảnh sát, tình hình tại Kandy, nơi xảy ra các vụ bạo động chính, đã trở lại bình thường. Hơn 300 người có liên quan đến vụ bạo động đã bị bắt. Xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo đã xảy ra sau vụ một người theo Phật giáo bị đánh chết trong một vụ va chạm giao thông với 4 người Hồi giáo.
Iran, một cựu phó tổng thống bị bắt. Rahim Massai, nhân vật bị tòa án Iran bắt giam vào ngày hôm qua, từng là phó tổng thống Iran, cánh tay mặt của lãnh đạo bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad. Năm 2009, Rahim Massai phải từ chức phó tổng thống sau khi tuyên bố Iran từng là bạn của nhân dân Mỹ và Israel.
FIFA cho phép Iraq tổ chức lại các trận đấu bóng chính thức sau 20 năm bị cấm đoán vì lý do mất an ninh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trái với các đồng nghiệp đã chú trọng đến nội tình nước Pháp, Courrier International số ra tuần lễ này đã dành trang nhất cho nhân vật Putin, người chắc chắn sẽ trở thành Tổng thống nước Nga nhân cuộc bầu cử ngày 18 tháng 3. Tuần báo đã nhấn mạnh trên giọng điệu sắt thép nhắm vào nước ngoài để nêu bật sự kiện ông Putin đã phô trương vai trò chiến tướng của mình để chinh phục cử tri trong nước. Trang bìa tuần báo Courrier International rất rõ ràng. Hàng tựa lớn, Putin, ông chủ cuộc chơi, nổi bật trên ảnh vẽ một hệ hành tinh với mặt ông Putin ở trung tâm, kèm theo ghi chú. Chắc chắn được bầu lại ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga thách thức phương Tây và chứng tỏ mình là chiến tướng. Đối với tuần báo Pháp, ngay trước ngày bầu cử, Vladimir Putin đã muốn gây ấn tượng mạnh nơi cử tri ủng hộ ông cũng như cộng đồng thế giới bằng cách phô trương một kho vũ khí hạt nhân mới. Sự kiện này đã được báo chí Nga cũng như quốc tế bình luận rộng rãi.
Trong hồ sơ chạy trên 6 trang, Courrier International đã trích dẫn báo Nga nhận định, ngày 18 tháng 3 tới đây, các công dân Nga sẽ bầu một vị tổng tư lệnh quân đội lên làm tổng thống và để bảo vệ quyền lợi của đất nước, được cho là đã bị phương Tây chà đạp, Putin sẽ quyết tâm khôi phục nước Nga thành một cường quốc đáng gờm như Liên Xô thời xưa.
Đối với tờ Nezavisimaya Gazeta, nếu vào năm 2012, cử tri Nga đã bầu ông Putin lên làm tổng thống trong tư cách là một người bảo vệ thành quả của thập niên 2000 chống lại các tầng lớp tự do giàu có trong nước, thì vào năm 2018 này, người Nga sẽ bày tỏ lập trường ủng hộ vị tổng tư lệnh quân đội chống lại một kẻ thù ở bên ngoài. Theo Nhật báo Nga, trong một vài tuần lễ gần đây, Putin đã liên tục khai thác chiêu bài sức mạnh quân sự. Ngày 5 tháng 3, cuộc meeting tại Moscow để ủng hộ ứng cử viên Putin đã diễn ra dưới khẩu hiệu vì một nước Nga hùng mạnh. Bản thân ông Putin cũng khai triển chủ đề này trước đó nhân một buổi lễ trao huân chương ngày 23 tháng 2 hoặc trong bài phát biểu gần 2 tiếng đồng hồ ở Quốc hội. Putin không còn nói đến khái niệm quyền lực mềm rất phổ biến ở phương Tây, mà chủ yếu đến sức mạnh quân sự và vũ khí siêu tối tân. Xã hội Nga, theo tờ Nezavisimaya, đã chuyển biến từ thời xảy ra vụ sát nhập bán đảo Crimea và chiến sự ở vùng Donbass bên Ukraine, dẫn đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Dư luận nhập tâm lập luận của chính quyền về việc Nga là một pháo đài bị bao vây và cần phải đấu tranh chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, cuộc bỏ phiếu năm 2018 không còn là bầu lên một người có trách nhiệm quản lý các nguồn lực của đất nước, mà là bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân vật lãnh đạo lực lượng võ trang. Theo các cuộc thăm dò dư luận, cử tri của ông Putin đã chấp nhận cách tiếp cận đó, và trong thời chiến, dù đó là chiến tranh tiềm tàng, chiến tranh lạnh hay thậm chí chiến tranh ấm, mọi người đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ.
Courier International cũng trích dẫn tạp chí chuyên gia ấn hành tại Moscow phân tích ý đồ của Vladimir Putin là xây dựng một nước Nga hùng mạnh như Liên bang Xô Viết thời xưa.
Tuy nhiên, theo tạp chí Nga, ông Putin không hề muốn quay trở lại mô hình chính trị Xô Viết, mà chỉ muốn tiếp tục đề án khôi phục sự thịnh vượng của nước Nga đã bắt đầu từ thời Perestroika, trước khi Liên Xô bị phân rã. Và trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc khôi phục đó sẽ không làm được nếu không có sức mạnh quân sự. Tạp chí chuyên gia không che giấu thái độ phấn khởi khi nhận định rằng nước Nga đã hùng mạnh trở lại về mặt quân sự và cho rằng đã có lại một cơ may hoàn thành những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ. Với nước Nga của Putin ngày càng phô trương cơ bắp, phương Tây và cụ thể là Mỹ cần phản ứng ra sao? Courrier International đã trích dẫn một bài báo trên tờ báo Mỹ Washington Post cho rằng Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng tái lập đối thoại với Nga, một quan hệ đang càng lúc càng phức tạp sau khi Donald Trump được bầu làm tổng thống. Riêng nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung thì cho rằng khi tuyên bố hung hăng trên vấn đề vũ khí hạt nhân, Vladimir Putin đã lao vào một cuộc chạy đua võ trang mà ông ta không thể thắng. Có điều là hành động này của Tổng thống Nga không phải là không nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hồ sơ lý thứ nhất trên các tạp chí Pháp tuần này có lẽ nằm trên tờ Le Point. Tờ báo đã dành trang bìa cho các bí mật của các điệp viên Pháp.
Trong hồ sơ dài 15 trang, Le Point trước tiên ghi nhận quân số ngày càng tăng của lực lượng bí mật này. Ở cơ quan tình báo hải ngoại DGSE hiện có 6.500 người so với 5.000 nhân viên trong năm 2014. Còn tại cơ quan phản gián DGST đang có 4.400 người làm việc, trong khi mà vào năm 2014, đơn vị này chỉ có khoảng 3.300 nhân viên. Tạp chí Pháp đặc biệt phác họa chân dung của một số gương mặt lớn của ngành tình báo Pháp và dành 5 trang để nói về tướng Philippe Rondeau, bí danh là Max, một nhân vật được coi là huyền thoại của ngành tình báo Pháp, nổi tiếng với vụ bắt giữ tay khủng bố khét tiếng Carlos tại Sudan vào năm 1994. Theo ghi nhận của Le Point, Tổng thống Pháp Macron rất quan tâm đến ngành tình báo, nhưng một sĩ quan Pháp đã nhắc nhở rằng ông Macron không nên quên quân đội nói chung trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đất nước. Le Point đã được độc quyền giới thiệu trước quyển Từ điển tình báo mà tác giả là những nhân vật thực thụ trong ngành. Quyển sách sắp ra mắt độc giả bao gồm hàng trăm đề mục nói về những khuôn mặt tiêu biểu trong lịch sử tình báo, những vụ gián điệp nổi bật, các phương pháp hoạt động, các tổ chức v.v. Ngoài những thông tin bổ ích, quyển từ điển còn có nhiều mẩu chuyện vui nhưng có thật. Ví dụ như trường hợp một nhân viên CIA của Mỹ vào năm 2008 hoạt động tại Afghanistan. Vào lúc đang bị khó khăn trong việc thu thập thông tin, điệp viên Mỹ này đã gặp một tộc trưởng Afghanistan đã già nhưng có 4 cô vợ trẻ. Anh đã sáng trí tặng cho người này 4 viên thuốc Viagra. Lần tiếp xúc thứ 2 đã cho thấy ngay hiệu quả của món quà. Vị tộc trưởng đã vui vẻ cung cấp rất nhiều thông tin về phong trào Taliban và các tuyến cung cấp cho lực lượng này. Và cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc xin thêm vài viên Viagra.
Như đã nói trên, tuần này chỉ có Courier International là dành trang bìa cho đề tài Vladimir Putin. Còn các tuần báo khác thì mỗi tờ một vẻ. Lopes, chẳng hạn, đã chú ý đến vấn đề được gói trong hai nhóm từ tắt PMA-JPA, ghi bằng chữ lớn trên trang bìa dưới ảnh một cậu bé kháu khỉnh trên lời hô. Người Pháp đồng ý. Bên trong là một hồ sơ dài 15 trang.
PMA đến từ Procreation Medicalement Assisté, nghĩa là sinh sản với sự hỗ trợ của y học. Hay nói đơn giản hơn là thụ thai nhân tạo hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm. GPA là chữ viết tắt của Gestation pour autrui, tức là mang thai hộ người khác. Đây là hai hoạt động vẫn còn bị hạn chế ở Pháp. Mang thai hộ bị cấm hoàn toàn, trong lúc thụ tinh nhân tạo để có con bị cấm nơi các cặp đồng giới tính hay phụ nữ độc thân. Thế nhưng điều được tuần báo Lopes ghi nhận thông qua cuộc thăm dò do Viện BVA thực hiện là đa số người Pháp ngày nay đã cởi mở hẳn ra và chấp nhận hai vấn đề này. Có đến gần 60% ủng hộ việc cho các cặp phụ nữ đồng tính cũng như phụ nữ độc thân được quyền dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Điều đáng ngạc nhiên hơn là 55% người được hỏi cũng tán đồng hành động mang thai hộ người Pháp. Và hơn 70% người Pháp giờ đây nghĩ rằng một cặp vợ chồng đồng tính có thể nuôi dạy đứa trẻ một cách đàng hoàng. Cuộc thăm dò như vậy là đã xác nhận một chuyển biến nhận thức quan trọng trong xã hội Pháp vào lúc bộ luật về đạo đức sinh học sẽ được điều chỉnh từ nay đến cuối năm.
Tạp chí L'Express cũng bỏ qua các vấn đề quốc tế nóng bỏng để xoáy vào một vụ tai tiếng lạm dụng tình dục đang sôi nổi tại Pháp. Học giả Tariq Ramadan, giáo sư thần học Oxford, một tên tuổi của xu hướng Hồi giáo có thể nói là cực đoan, từng được nhiều học giả trí thức hay giới trẻ Hồi giáo tung hô, đã bị nhà chức trách Pháp tống giam sau khi bị ít nhất là có 3 phụ nữ tố cáo về tội hiếp dâm.
L'Express đã dành trang bìa và một hồ sơ dài 12 trang để công bố những tiết lộ mới về vụ Ramadan, đặc biệt là trường hợp của Marie, một cô gái đã nộp đơn kiện Tariq Ramadan tại Paris về tội cưỡng dâm. Cho đến nay, học giả Hồi giáo này luôn bác bỏ những cáo buộc, cho rằng những phụ nữ kiện ông là những kẻ hoang tưởng, trục lợi. Nhưng theo L'Express, câu chuyện của Marie với hàng ngàn tin nhắn SMS hoặc tài liệu khác mà các nhà điều tra sẽ phân tích có vẻ rất đáng tin cậy. Điểm mà L'Express chú ý là hiện có một chiến dịch bênh vực Tariq Ramadan đang được tung ra, mà một trong những nhà tài trợ là một doanh nhân người Tunisia thành thạo trong việc phản công trên Internet, có dưới tay cả một đạo quân gồm từ 1.000 đến 2.000 tài khoản giả mạo trên các mạng xã hội. L'Express ghi nhận tuy nhiên là nếu chiến dịch bênh vực Ramadan có vẻ sôi nổi trên mạng, thì trên đường phố, chiến dịch này hầu như thất bại. Thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua, trên quảng trường Trocadéro ở Paris, chỉ là một vài chục người đã dũng cảm chịu đựng giá rét cuối mùa đông để đến biểu tình ủng hộ học giả Hồi giáo.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế trên thép nhập khẩu dĩ nhiên đã được các tuần báo bình luận rất sôi nổi.
Đáng chú ý nhất có lẽ là phân tích trên Courrier International trích dẫn bài viết của nhật báo Mỹ Bloomberg Businessweek tại New York tố cáo sự kiện chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Trump làm lợi cho Bắc Kinh. Theo tờ báo, khi đánh thuế nhập khẩu trên thép và nhôm, Washington đã đánh vào những nước bạn mà lẽ ra Mỹ nên kết hợp để ngăn chặn Trung Quốc, một nước nổi tiếng là không từ một trò xấu nào để giành thắng lợi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga bầu Tổng thống đưa Putin vào nhiệm kỳ 4, đối lập tố cáo gian lận. ASEAN và Úc cùng bày tỏ quan ngại căng thẳng ở Biển Đông và số phận người thiểu số Rohingya tại Miến Điện. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiếm được trung tâm thành phố Afrin, Bắc Syria từ tay người Kurdistan. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo. Xin lỗi, một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thùy Dương xin mời quý vị nghe một số câu chuyện đang diễn ra tại một vài nước Đông Trung Âu như Nga, Hungary và Romania. Tổng thống Nga Vladimir Putin, mục tiêu giảm nghèo thì có, nhưng giải pháp thì không. Thủ tướng Hungary lập đế chế truyền thông để chống phe đối lập. Tại Rumani, bảo tàng về nhà cựu độc tài Cộng sản Ceausescu sẽ trở thành trung tâm thương mại. Thời sự nước Nga trong những ngày này đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngày Chủ nhật 18 tháng 3 là ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Nga. Phần thắng dường như đã thuộc về ông Vladimir Putin, cho dù bản tổng kết kinh tế của Nga không mấy khả quan. Từ 4 năm qua, điều kiện sống của người dân ngày càng bấp bênh, nhất là với những người có thu nhập khiêm tốn. Hơn 14% dân số Nga sống với thu nhập dưới 150 euro một tháng. Nhiều người mất việc, không còn thu nhập và lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. Thông tín viên RFI Damien Valo đã tới thăm một trung tâm trợ giúp người vô gia cư tại thủ đô Moscow. Hàng ngày, hàng ngàn người tới trung tâm để được sưởi ấm, được ăn một chút gì đó, uống một tách trà cho ấm bụng. Cô Ludmila, một phụ nữ trẻ mới mất việc làm, cô chia sẻ với thông tín viên Damien Valo.
Tôi không còn nhà cửa, tôi không còn việc làm, vì thế mà tôi phải tới đây để được giúp đỡ. Trong khi chờ đợi mọi chuyện được cải thiện hàng đêm, tôi ngủ trong nhà ga Leningrad. Khổ nhất là khi trời lạnh quá, nhưng tôi không có đủ tiền để thuê phòng khách sạn. Còn để ăn thì ngày nào tôi cũng phải đến đây.
Những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư đến trung tâm không chỉ để tìm chút thức ăn, họ còn đến để được chăm sóc sức khỏe hoặc tư vấn về tâm lý. Có nhiều tổ chức phi chính phủ hỗ trợ họ trong các lĩnh vực nói trên. Thông tín viên RFI Damien Valo đã trò chuyện với Tasha Kranovskaya, một bác sĩ tình nguyện thuộc Hiệp hội Ngôi nhà của những người bạn. Bà cho biết,
chúng tôi tới đây mỗi tuần một lần để trợ giúp họ. Mùa đông tất nhiên cái nỗi lo lớn nhất chính là thời tiết lạnh giá. Họ có thể bị lạnh cóng cả chân tay và tất nhiên là có nguy cơ bị giảm thân nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức về cái số người vô gia cư chết lạnh trong đêm.
Hồi đầu chiến dịch tranh cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết từ nay đến năm 2024 sẽ giảm số người sống dưới ngưỡng nghèo đói xuống còn một nửa. Nhưng ông lại không đề xuất một giải pháp cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã không ngừng tìm cách kiểm soát truyền thông, nhất là các đài phát thanh, truyền hình nhà nước. Thông tín viên RFI Florence Labruyère gửi bài phóng sự từ Budapest.
Nouvelle attaque au couteau à Vienne en Autriche.
Một vụ tấn công bằng dao mới xảy ra tại Vienna ở Áo. Một người hung sống tại Thụy Điển muốn rời khỏi nước này vì có nhiều người nhập cư. Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu, nếu như Hungary bị ép phải tiếp đón người tị nạn, nền kinh tế của đất nước sẽ không đứng vững. Trên đây là những tin chính trong bản tin thời sự tối ngày Chủ nhật vừa qua trên kênh truyền hình nhà nước đầu tiên của Hungary, bà Agnes Urbán, giáo sư đại học Corvinus ở Budapest và cũng là một nhà nghiên cứu thuộc Đài Quan sát Độc lập về Truyền thông. Kênh truyền hình này bị chính phủ chi phối hoàn toàn, bà cho biết. Bản tin thời sự kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng trong suốt 23 phút người ta chỉ nói tới các mối nguy hiểm ở các nước Đông Âu về những người tị nạn khiến cho người dân Áo, Đan Mạch và Bruxelles cũng như là Bỉ phải sợ hãi. Tận những 23 phút trước đây, các kênh truyền hình nhà nước cũng không khách quan lắm, nhưng dẫu sao họ cũng theo một đường lối chỉ đạo của chính quyền. Bây giờ quý vị không thể tưởng tượng được đâu, tất cả đều là tuyên truyền. Một đạo luật mới tại Hungary cho phép thành lập một cơ quan giám sát truyền thông. Cơ quan này phải bảo đảm thông tin trên các phương tiện truyền thông phải trung lập và khách quan, nhưng luật đó vẫn chưa được áp dụng. Nhà nghiên cứu Agnes Urbán cho biết có một hội đồng giám sát gồm 5 thành viên, nhưng tất cả đều do đảng cầm quyền chỉ định. Quý vị sẽ không bao giờ thấy cơ quan này xử phạt các đài truyền hình nhà nước.
Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã tập hợp tất cả các kênh phát thanh truyền hình nhà nước thành một trung tâm nghe nhìn nhà nước. Daniel Reyni, một phóng viên từng đoạt giải báo chí Pulitzer, hiện làm việc cho một cơ quan truyền thông độc lập, giải thích là có một nhóm làm việc dưới sự quản lý của cố vấn của Thủ tướng Orbán. Chính nhóm này thu thập và biên soạn tin. Như vậy, có nghĩa là trung tâm nghe nhìn nhà nước chỉ là cơ quan thực thi hoạt động truyền thông của chính phủ Hungary. Nhà báo Daniel Reni còn quan tâm tới một khía cạnh khác.
L'un des phénomènes les plus préoccupants, c'est l'influence russe sur notre service public.
Một trong các hiện tượng đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng của Nga tới các cơ quan nhà nước của Hungary. Đó không chỉ là về phương thức, chẳng hạn như việc đưa các fake news, tức tin giả, mà còn là các đề tài mà tình báo Nga gợi ý. Chẳng hạn về tình hình Syria, các kênh truyền hình nhà nước Hungary chỉ nói theo quan điểm của Nga.
Par exemple, à propos de la Syrie, très souvent, les médias publics donnent uniquement le point de vue des Russes.
Một nhà báo khác, cách đây 15 năm, đã từng làm việc cho đài phát thanh Hungary, nhận xét.
À l'époque, c'était une radio objective. Les informations présentaient des tas d'opinions différentes.
Vào thời ấy, đó là một đài phát thanh đưa tin khách quan, giới thiệu nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng giờ thì là tuyên truyền 100%. Mới đây tại Bruxelles, tôi có gặp một lãnh đạo cấp cao của Liên hiệp châu Âu, phụ trách về truyền thông. Tôi hỏi ông ấy, nghĩ gì về tình trạng ở Hung? Ông ấy trả lời, vậy à, thế có chuyện gì à? Tôi sững người lại. Ngay trong lòng châu Âu, cơ quan truyền thông nhà nước của chúng tôi đang hoạt động như truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên. Ấy vậy mà chẳng ai làm gì.
Trung tâm nghe nhìn nhà nước của Hung là một phần của đế chế truyền thông, nằm dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán và những người thân cận. Một đế chế mà thông tín viên RFI tại Budapest kết luận là ngày nào cũng tung tin giả để vu khống về đối lập của Thủ tướng Orbán. Tại một quốc gia đông Trung Âu khác là Romania, vào tuần trước, nhà chức trách vùng Targoviște, cách thủ đô Bucharest 80 km, đã thông qua dự án xây dựng một trung tâm thương mại rộng 70.000 m2. Điều đặc biệt là địa điểm được chọn để xây dựng trung tâm thương mại chính là một doanh trại quân đội, nơi cách đây gần 3 thập niên, vào ngày 25 tháng 12 năm 1989. Ông Nicola Șoșescu, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Romania trong hơn 30 năm, và vợ đã bị hành quyết trong cuộc cách mạng Romania 1989. Từ Bucharest, thông tín viên RFI Benjamin Ribu nhắc lại sự kiện cách đây 30 năm.
Le dictateur roumain et sa femme Elena avaient été fusillés sommairement le jour de Noël dans une unité militaire.
Nhà độc tài Romania và vợ là bà Elena đã bị sư bắn vào ngày Giáng sinh tại một doanh trại quân đội tại vùng Targoviște, nơi có khoảng 70.000 dân. Targoviște nằm cách thủ đô Bucharest chưa tới một giờ chạy xe. Vài ngày trước đó, vợ chồng ông Ceausescu đã chạy trốn khỏi Bucharest bằng trực thăng, rồi bị bắt và giao cho các lực lượng có vũ trang. Ngay sau phiên xét xử trong doanh trại quân đội, ông bà đã bị hành quyết. Chủ sở hữu mảnh đất này là Premier Capital, một tập đoàn lớn nắm giữ 50 trung tâm thương mại, trong đó có 5 trung tâm thương mại tại Bulgaria, Slovenia và Ba Lan. Chi phí ước tính cho dự án là 220 triệu euro. Trung tâm thương mại dự kiến khai trương trong 2 năm nữa.
Le centre commercial devrait ouvrir dans 2 ans.
Targoviște không thiếu các trung tâm thương mại lớn. Tại vùng này cũng như khắp nơi ở Romania, các trung tâm thương mại lớn nở rộ trong những năm qua. Liệu việc chọn địa điểm gắn với một giai đoạn lịch sử của Romania có phải là chiêu quảng cáo của các nhà đầu tư? Thông tín viên Benjamin Ribu cho biết tiếp.
Ce qui est sûr, c'est que la nostalgie à l'égard de l'ancien dictateur est encore bien vivace.
Có một điều chắc chắn là vẫn còn khá nhiều người luyến tiếc nhà cựu độc tài. Ngày 26 tháng Giêng vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nicola Ceausescu, rất nhiều người vốn luyến tiếc thời Cộng sản, nhất là những người cao tuổi, đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ của Ceausescu ở Bucharest. Đương nhiên là đặt các chính trị gia hiện nay, trong đó rất nhiều người tham nhũng bên cạnh Ceausescu để làm phép so sánh, cũng đã gây nhiều tranh cãi. Hơn nữa, nơi ông Ceausescu bị hành quyết cũng đã trở thành một viện bảo tàng nhỏ. Ở đó người ta có thể nhìn thấy các vết đạn xuyên qua tường và chiếc giường mà vợ chồng ông Ceausescu đã ngủ đêm cuối cùng.
Về chế độ Cộng sản, theo thông tín viên Benjamin Ribu, đây không phải là một đề tài được thảo luận nhiều hay gây tranh cãi ở Romania.
La dictature communiste est très peu abordée à l'école en Roumanie de manière générale.
Đề tài về chế độ độc tài cộng sản rất ít được đề cập tới trong các trường học ở Roumanie. Nói chung, quá khứ cộng sản chưa bao giờ được tranh cãi tại Roumanie. Không có các cuộc thanh trừng hay bản án dành cho các lãnh đạo chế độ cộng sản. Tấm màn bí mật về việc các lãnh đạo cộng sản trong giai đoạn đó không bị trừng phạt đã góp phần khiến nhiều người Roumanie vẫn lưu luyến thời kỳ đó. Cho dù Romania không có một bảo tàng cộng sản theo đúng nghĩa như tại nhiều thành phố ở các nước Đông Âu khác.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá Tây Ban Nha vẫn ở thế thượng phong tại cúp C1 bóng đá châu Âu.
Tạp
chí thể thao.
Mùa giải Cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League đang đi vào giai đoạn cuối, chuẩn bị cho vòng tứ kết. Một lần nữa, bóng đá Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ là thế lực lớn của làng bóng châu Âu, trong khi đó bóng đá Anh từ năm đại diện rơi rụng chỉ còn 2 vào tới tứ kết. Đầu tuần này, vòng 1/8 của Champions League của mùa bóng 2017-2018 đã khép lại. Sau các loạt trận đấu trực tiếp đầy căng thẳng, chỉ còn 8 câu lạc bộ đại diện cho 4 làng bóng đá hàng đầu châu Âu giành quyền vào tứ kết. Đó là La Liga của Tây Ban Nha có 3 đại diện: FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla. Bóng đá Anh có Manchester City và Liverpool. Ý có Juventus, AS Roma. Và làng bóng Bundesliga của Đức chỉ có duy nhất một đại diện: Bayern Munich. Kết quả rút thăm chia cặp đấu tứ kết diễn ra hôm 16 tháng 3 vừa qua tại Nyon, Thụy Sĩ cho thấy sẽ lại có những trận thư hùng duyên nợ tái ngộ. Những cặp đấu hứa hẹn mang lại cho người hâm mộ nhiều bất ngờ thú vị. Trước thềm vòng tứ kết Champions League khởi tranh ngày 3 tháng 4 tới đây, chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận điểm lại các nét đáng chú ý ở vòng đấu knockout sắp tới. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là chúng ta đã biết được các cặp đấu của tứ kết Champions League sắp tới. Trước hết nhìn lại 8 đội bóng hàng đầu của châu Âu vừa qua cửa ải 1/8, trong đó có 3 đại diện Tây Ban Nha, 2 đại diện Anh, 2 đại diện Ý và 1 đại diện Đức. Điều này có nói lên được điều gì về trật tự thứ hạng của bóng đá châu Âu không thưa ông?
Trước đó thì chúng ta thấy bóng đá Anh có đến 5 đội đại diện ở Champions League mùa này. Nhưng mà sau kết quả lượt trận trực tiếp, bóng đá Anh chỉ còn lại 2 đội. Và lúc bấy giờ chúng ta lại thấy là 3 đại diện của La Liga thì lại có mặt đủ ở cái vòng tứ kết. Thì điều đó cho thấy rõ ràng là cái thế lực của bóng đá Tây Ban Nha vẫn ở cái vị trí dẫn đầu. Và trật tự sau khi bốc thăm của tứ kết trên cái thị trường cá cược nó cũng đã có sự thay đổi. Đương kim vô địch không còn được cái vị trí là đứng đầu, mà là Barcelona lại trở lại cái vị trí đầu trong cái dự báo để có thể giành cái chiếc vô địch cho cái mùa Champions League này. Sau bốc thăm, người ta vẫn xếp là Barcelona trước hết, rồi bóng đá Anh, Manchester City lại được đưa lên cái vị trí thứ hai. Bóng đá của Đức thì vị trí thứ ba, tức là Bayern Munich và Real Madrid là mặc dù là đương kim vô địch nhưng mà lại xếp ở vị trí thứ tư. Juventus không còn được đánh giá cao.
Juventus không được đánh giá cao nhưng trận gặp Real Madrid vẫn được cho là trận câu sốc, được người hâm mộ mong đợi. Vì sao lại như vậy ạ?
Đây là cái trận đấu được chờ đợi nhiều nhất bởi vì nó là cái trận tái ngộ của cái trận chung kết mùa rồi. Real Madrid không có nhiều thay đổi sau khi mà họ đã giành được 2 cái chiếc vô địch Champions League của năm vừa rồi và năm trước đó. Real có khả năng một lần nữa trở thành nhà vô địch của Champions League của cái mùa này hay không? Tức là coi như là được cái cú hat-trick. Giới chuyên gia đánh giá đó thì người ta cho rằng là Real mùa này nó sẽ khó khăn bởi vì ngay cái trận gặp Juventus tới đây đã là một cái trận đấu rất là khó rồi. Và chính vì cái chuyện mà tái ngộ của cái trận chung kết của cái mùa rồi, trong đó Real không có nhiều thay đổi, nhưng mà Juventus thì lại có những cái sự thay đổi rất là lớn. Cho nên người ta nghĩ rằng là cái trận đấu tới đây là cái trận rất là khó khăn cho Real. Và đây là sẽ là cái cặp đấu mà người ta chờ đợi nhiều. Thay đổi của Juventus thì cái đội hình và cái lối chơi của Juventus mặc dù là vẫn là huấn luyện viên Allegri thôi và cũng có những vị trí nòng cốt không có nhiều thay đổi, nhưng mà các cái vị trí mới đó thì nó lại mang sang cái màu sắc là Juventus sẽ khó chơi, khó trị hơn, và chính vì vậy cho nên là Real sẽ rất là khó khăn trong cái trận đấu tới đây. Và cái cặp đấu đó rõ ràng là cặp đấu được chờ đợi. Cái trận đấu giữa Real Madrid với Juventus lại là cái trận đấu mà sẽ hứa hẹn có những cái bất ngờ, và nếu như nó không có bất ngờ thì nó cũng là một cái trận đấu hay.
Thưa ông, nhìn vào cái cặp đấu của anh thì có lẽ là đáng tiếc cho anh là huynh đệ tương tàn Liverpool gặp Manchester City. Thưa ông, ý kiến bình luận của ông thế nào?
Manchester City với những cái gì mà họ đã làm được ở Premier League mùa này đó, cho thấy rằng là họ là một cái thế lực mạnh nhất của bóng đá Anh hiện tại. Nhưng mà phải nhớ một cái điều, cái đội bóng duy nhất mà có thể đánh bại được Manchester City ở Premier League mùa này là chính là Liverpool. Và cái việc mà họ gặp nhau ở cái vòng tứ kết này là một cái điều không mong đợi của hai đội bóng đá Anh. Manchester City rất không mong muốn gặp Liverpool ngay ở cái vòng đấu này. Và rõ ràng là Liverpool là một đội bóng rất là khó chịu. Nên nhớ rằng là danh hiệu của họ là vua đấu cúp. Cho nên mỗi một cái trận đấu mà nếu đấu knockout mà đấu thẳng thừng như vậy thì Liverpool rất quyết liệt và rất mạnh mẽ, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Chúng ta thấy rằng là 6 cái trận đấu gần đây nhất mà khi mà Liverpool gặp Manchester City đó, thì họ lại có 3 thắng 1 hòa mà chỉ có 2 thua thôi. Và đặc biệt trong cái mùa giải này thì họ lại là đội bóng duy nhất đánh bại Manchester City. Do đó cho nên là đây là một cái trận đấu mà Manchester City rất là không mong muốn. Thì rõ ràng là đây là một cái cặp đấu cũng hay và cũng là một cặp đấu nội bộ ở Premier League. Nhưng nó lại một cái trận đấu mà theo tôi thì nó lại khá nhiều bất lợi cho Manchester City và nên coi chừng.
Làng bóng Bundesliga của Đức mùa giải châu Âu lần này có vẻ yếm thế, nhưng đại diện duy nhất của họ Bayern Munich có vẻ gặp may khi đối thủ của họ là Sevilla, mặc dù đến từ làng bóng Tây Ban Nha.
Bayern Munich mùa giải này là họ gặp nhiều may mắn. Ở cái trận vòng đấu knockout vừa rồi họ cũng gặp cái đội yếu, cho nên là họ rất là dễ dàng có cái chiến thắng để lọt vào cái đến cái tứ kết. Đến tứ kết thì họ lại gặp cái đội Sevilla là cái đội lội ngược dòng để thắng Manchester United. Và có mặt ở đây thì rõ ràng là cái kết quả bốc thăm rất có lợi cho Bayern Munich. Vì chính vì vậy cho nên là họ lại được xếp là ứng cử viên mà đứng sau Barcelona với Manchester City cho chiếc vô địch mùa này. Thậm chí họ còn được đánh giá còn cao hơn Real Madrid cho cái vị trí vô địch. Bayern Munich và Sevilla là một cái cặp đấu mà chưa gặp nhau ở cúp châu Âu lần nào cả. Và nếu nói về giá trị của đội bóng thì Bayern Munich nhỉnh hơn Sevilla rất là nhiều. Họ là một cái đội bóng dạng dày kinh nghiệm ở cái đấu trường này, trong khi Sevilla thì rõ ràng là không có sở hữu được nhiều cái chân sút tốt. Sevilla chưa thể so sánh được với lại Bayern Munich được, cho nên cái trận đấu này thì có vẻ như là nghiêng về Bayern Munich nhiều hơn. Và trên thị trường cá cược thì người ta lại đánh giá là Sevilla nếu như mà có thể lọt vào thì rõ ràng là đó là một cái chuyện bất ngờ.
Barca như ông nói ở trên nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. Vị thế này càng được khẳng định khi đối thủ sắp tới của họ là AS Roma. Đội bóng Ý này liệu có gây khó khăn gì cho Barcelona đang tràn đầy cơ hội và khát khao vô địch châu Âu không?
Nếu như nó có sự bất ngờ thì rõ ràng sẽ là một hiếm có ở trong cái lịch sử của Champions League. Bởi vì đối với những cái đội bóng hàng đầu cỡ như là Barcelona thì khi gặp Roma, một đội bóng rất là xa so với là Barcelona về đẳng cấp, hiện tại là không có những cầu thủ tốt. Thí dụ như Zeko là cũng đã qua cái thời nổi tiếng, hay là Sarawi cũng không phải là một cái chân sút hàng đứng vào cái hàng đầu của châu Âu hiện tại. Thì khi mà Barcelona mùa này họ lại chơi khá là ổn định và họ rõ ràng họ đang có một cái mục tiêu rất là lớn để hướng tới cho cái mùa giải này, tức là mới cú ăn ba. Vô địch của La Liga thì rõ ràng rồi và họ đang chuẩn bị cho cái trận đấu chung kết ở cúp nhà vua. Cái mục tiêu mà họ đang nhắm tới là làm sao để giành cái chức vô địch của Champions League mùa này. Sau khi mà bị Real Madrid giành được 2 cái lần chiến thắng ở Champions League rồi thì bây giờ rõ ràng là Barcelona đang rất mong muốn cái điều này. Các cầu thủ của Barcelona như là Messi đó đang hướng tới đó, tức là cũng mong muốn để trở lại cái danh hiệu quả bóng vàng của châu Âu kỳ này. Cho nên là tôi nghĩ rằng là Barcelona họ sẽ rất là tập trung cho cái Champions League của cái mùa giải này. Và đó là cái lý do vì sao mà họ được đánh giá là đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho cái Champions League này.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc mới của nữ ca sĩ Nana Mouskouri được phát hành nhân dịp 60 năm sự nghiệp.
Trong làng nhạc quốc tế, có khoảng 30 nghệ sĩ đã từng bán hơn 300 triệu album trên thế giới. Trong câu lạc bộ này, chỉ có một gương mặt duy nhất là người Hy Lạp, đó là nữ danh ca Nana Mouskouri. Sau một thời gian dài hoạt động không ngơi nghỉ, tưởng chừng giọng hát này giờ đây đã an phận. Nhưng không, đầu năm 2018, Nana Mouskouri trở lại với một tập nhạc mới. Mang tựa đề Forever Young, tạm dịch là trẻ mãi không già, album này bao gồm 15 ca khúc, hầu hết là những phiên bản cover của những tình khúc cực kỳ nổi tiếng, vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nghe qua những nốt nhạc dạo đầu là ta có thể nhận ra được ngay đâu là những bài ca kinh điển. Đó thường là những tác giả, những giọng ca, những người bạn đồng nghiệp mà bà Hằng ngưỡng mộ. Đó cũng là những giai điệu mà bà rất yêu thích, đến nỗi nhập tâm thuộc lòng. Nhưng mãi tới bây giờ, bà mới được dịp ghi âm. Trong số các nghệ sĩ mà Nana Mouskouri cảm thấy gần gũi, gương mặt nổi bật hơn cả chính là ông hoàng nhạc rock Elvis. Tuy lúc sinh tiền, hai nghệ sĩ này không có dịp biểu diễn chung trên cùng một sân khấu, nhưng Nana Mouskouri cho biết, thời niên thiếu, bà đã lớn lên trong một gia đình mà ông bố làm nghề chiếu phim trong một rạp cine tại thủ đô Hy Lạp. Các bộ phim thịnh hành thời bấy giờ chính là các bộ phim ca nhạc của ông hoàng Elvis Presley. Có lẽ cũng vì thế mà bà đã lớn lên với ông hoàng nhạc rock. Và cho dù lúc ấy Nana Mouskouri vẫn chưa vào nghề, nhưng bà lại thuộc lòng các bài ca của Elvis. Mãi tới gần đây, nhờ vào công nghệ cao, kỹ thuật song ca ảo, hai tiếng hát này mới được kết hợp lại với nhau. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know.
I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. This is my belief. But I don't let the evening get me down. Now that you're around,
năm nay đã ngoài 80 tuổi, Nana Mouskouri đã có một sự nghiệp trải dài trên hơn nửa thế kỷ. Bà đã từng tuyên bố giải nghệ cách đây 10 năm, nhưng sau một thời gian ở nhà lo cho gia đình, con cháu, Nana Mouskouri cho biết con vi trùng âm nhạc tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng dưng lại bùng phát trong huyết quản. Vì vậy, bà chẳng những trở lại phòng ghi âm mà còn chuẩn bị một vòng lưu diễn quốc tế. Nhân đợt biểu diễn này, bà ghé thăm nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng một trong những chặng đường quan trọng nhất vẫn là nước Pháp. Sự gắn bó ấy được thể hiện qua số lượng album ghi âm. Trong số 134 tập nhạc mà bà đã ghi âm, có tới 42 tập nhạc tiếng Pháp, 34 album bằng tiếng Anh, 26 trong tiếng Đức, 17 album tiếng Hy Lạp. Về điểm này, Nana Mouskouri cho biết là cùng với gia đình, bà chủ yếu sinh sống tại Thụy Sĩ, nhưng cho tới giờ này, bà vẫn giữ hộ chiếu Hy Lạp vì tâm tư tình cảm của bà luôn gắn bó với quê hương. Thế nhưng xét về mặt nghề nghiệp, Nana Mouskouri lại gần gũi với Paris vì nước Pháp là nơi đầu tiên bà đã ký hợp đồng ghi âm quốc tế. Từ đó cho tới nay, bà vẫn luôn giữ gìn quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp Pháp và bà đã nhiều lần từ chối ký hợp đồng tại các quốc gia khác, cho dù các hãng đĩa Mỹ từng hứa hẹn tăng gấp đôi các khoản thù lao trong thời gian bà hợp tác với các nghệ sĩ Hoa Kỳ như Quincy Jones hay là Harry Belafonte.
Seul dans ma chambre, la
la vie était tendre et belle, belle.
I remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender, when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then fire that made you.
Cách đây vừa đúng 60 năm, Nana Mouskouri chính thức khởi nghiệp với ban tam ca The Athenians. Lối hát bè tài tình của nhóm này làm nổi bật chất giọng thiên phú của Nana Mouskouri. Trời ban cho bà một giọng ca rất đặc biệt, ở chỗ vì dây thanh bị chênh lệch, mất sự cân đối đồng đều mà làn hơi của Nana Mouskouri tuy không đầy nội lực nhưng lại tạo ra được những âm thanh như pha lê trong sáng, mềm mại dịu dàng, luyến lấy miên man. Khả năng hát chuẩn ngoại ngữ cũng như cái tài phát âm trong lối hát tách từng chữ khiến cho Nana Mouskouri trở thành một trong những giọng ca phổ thông hàng đầu. Cho tới nay, bà đã ghi âm 1,600 bài hát trong 21 thứ tiếng khác nhau. Ngoài các ngôn ngữ thông dụng, còn có tiếng Ba Tư, Triều Tiên, Do Thái, thổ ngữ đảo Corse hay là vùng Basque. Sau 10 năm giải nghệ, tập nhạc Forever Young là dịp để cho Nana Mouskouri gặp lại giới hâm mộ trung thành với bà trong suốt nhiều thập niên qua. Đó cũng là dịp để cho bà kỷ niệm 60 năm sự nghiệp ca hát do bà đã ký hợp đồng ghi âm đầu tiên vào năm 1958. Trên bức chân dung hiện thời của người nghệ sĩ, người ta có thể nhìn thấy dấu vết của những năm tháng đã qua, nhưng tâm hồn của bà vẫn thổn thức tình ca cho trái tim trẻ mãi không già.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga bầu tổng thống, đưa Putin vào nhiệm kỳ 4, đối lập tố cáo các vụ gian lận đầu tiên. ASEAN và Úc cùng bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng như số phận người thiểu số Rohingya tại Miến Điện. Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được trung tâm thành phố Afrin tại Bắc Syria từ tay người Kurdistan. Trong chương trình ngày mai, Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Úc nâng quan hệ lên đối tác chiến lược để đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí thể thao do Anh Vũ thực hiện cúp C1 bóng đá châu Âu. Bóng đá Tây Ban Nha vẫn ở thế thượng phong. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả.